Anh Chánh lớn hơn anh Khôi. Anh cao như ba tôi. Anh kể cho má tôi nghe những khó khăn cách trở khiến cha mẹ anh không thể đi lại thăm hỏi gia đình chúng tôi. Anh cũng cho biết, từ ngày vào chiến khu, anh chỉ có thể về thăm ba má anh có một lần ở Cần Thơ, sau đó hoàn cảnh không cho phép anh rời vùng giải phóng. Đã có người bị Tây bắt mà, và cũng có người bị Việt Minh giữ để tra khảo. Lại có người bị lạc đạn chết khi hai bên đụng độ. Có người lặn lội đi tìm con, đến nơi mới biết đơn vị của con đã rời đi nơi khác. Mà đi đâu, đó là điều bí mật của chính quyền Việt Minh, cho nên không ai biết là đi đâu. Gia đình tôi cũng không lạ gì việc thăm viếng khó khăn này, vì ba má tôi đã cho không biết bao nhiêu thân nhân của những người đi theo kháng chiến từ ngoài thành đến tá túc. Anh Chánh báo một tin mừng cho anh Khôi là trường nội trú đã hoàn thành. Anh Khôi nên sửa soạn ngay để đến miệt Bạc Liêu nhập học. Tin này bỗng biến anh Khôi trở thành một người con ngoan ngoãn. Anh gánh vác hết mọi việc nặng nhẹ trong nhà. Anh cưa củi, xếp chung quanh nhà cho má. Anh cắt cỏ, anh dọn dẹp sạch sẽ con đường từ nhà tới cầu tiêu. Đó là việc mà hai chị Kim, Cương năn nỉ anh làm cả tháng trước, nhưng anh cũng vẫn làm ngơ. Trong dịp nghỉ phép ở nhà tôi, anh Chánh muốn câu cá lắm, vì ba tôi đã khoe là ở Kim Quy có cá lội đầy sông. Tôi dẫn anh đi câu ở cái đầm mà tôi tin chắc rằng anh sẽ mê. Đó là cái đầm mà bác Tư nuôi cá chờ lớn để đem ra chợ bán. Anh vừa thả câu mà đã có được một con cá lóc tập mồi liền, rồi đến con thứ nhì, rồi đến con thứ ba. Nhưng câu cá nuôi quá dễ đã làm cho anh chán. Anh không còn thích câu cá ở trong đầm nữa, mà muốn câu cá ở dưới kinh, nên chúng tôi phải bơi xuồng vào một con kinh nhỏ. Anh Khôi hay nói chuyện của người lớn, chuyện giết giặc, chuyện yêu nước, chuyện quân thổ. Có một bữa anh Khôi lấy hai viên đạn của anh Chánh, cậy thuốc súng ra, rồi rải một đường dài dọc mé sông. Anh quẹt lửa đốt, thuốc súng cháy thành một đường dài sáng trưng. Tôi hít mùi thuốc súng và hiểu được bí mật của sự hăng say của các bộ đội khi nghe mùi thuốc súng mà anh Chánh đã kể lại. Anh ăn Tết với chúng tôi rồi trở về đơn vị. Anh đi, nhà bỗng trở nên trống vắng. Không biết tôi yêu anh Chánh hay yêu anh bộ đội. Anh yêu nhà, yêu nước, yêu lũ em nhỏ như chúng tôi. Anh đâu biết sau này khi lớn lên, tôi yêu quê hương cũng là do anh đã ươm mầm tình yêu đó cho tôi, và chính tình yêu đó cũng đã nảy là nở trong tôi. Ba về nhà sau một chuyến công tác lâu ngày, nhưng tôi không nhớ chắc là bao lâu. Tôi chỉ nhớ rằng khi ba tôi vừa đi khỏi thì em chúng tôi bị nhậm mắt. Khi ông về, chúng tôi đã hết bệnh. Như vậy có thể là ông vắng nhà khoảng 2 hay 3 tuần lễ. Trong bữa cơm tối hôm đó, ba cho gia đình biết là ba sẽ dẫn anh Khôi xuống Bạc Liêu đi học. Anh sung sướng lắm, nhưng tôi lại thấy buồn vì sắp phải xa anh. Sự học của anh Khôi đã bị gián đoạn một năm trời. Cái chết của anh Liêm tôi trước đây vẫn còn ám ảnh tôi. Vì vậy tôi lại lo sợ bận vơ, rồi anh Khôi cũng bị Tây bắn dọc đường thì sao? Anh Liêm chết, gia đình không thấy xác, mà người trong làng chôn anh rồi, cho ba má tôi hay tin. Đêm đó tôi thao thức ngủ không được, nhưng tôi không dám nói với ai. Đối với anh Khôi, việc học quan trọng hơn thức ăn, mặn hơn ký ninh vàng trị sốt rét trong khu rừng già này. Anh có những ước mơ lớn lắm, những chiến tranh, nhưng chiến tranh làm việc. Học của anh đã bị gián đoạn, nên những giấc mơ cũng vỡ theo. trong những cảnh sụp đổ tan nát vì những cuộc oanh tạc của máy bay Pháp. Cả nhà sửa soạn, nhộn nhịp cho anh Khôi lên đường. Má tôi may cho anh hai chiếc sơ mi trắng cụt tay bằng sấp vải bà đã để dành từ lâu. Chị Kim tặng anh hai chiếc khăn tay chị đã khất kệ cất kỹ. Chị Cương mở túi nhái lấy tiền cho anh. Tiền này chị để dành, chờ hết giặc mua đôi bông. Tôi thì không có gì để tặng anh, nhưng tôi tin rằng dù ở xa đến đâu, anh cũng vẫn không quên tôi. Hòa bình theo anh Hoài. Và để anh vui, nó không bỏ mứa khi anh đút cơm cho nó. Hải Vân đờn mandolin cho anh hai nghe. Sau khi anh Khôi đi, nhà tôi trống vắng một cách lạ thường. Không còn một dư vang nào của anh. Chúng tôi chỉ nghe tới tiếng má hỉ mũi. Má khóc một mình. Má nhớ thương con trai cưng của má. Tôi bắt đầu gần gũi với hai chị Kim, Cương hơn trước. Hai chị cho tôi vô ngủ chung một giường. Lúc học trường nội trú ở Bạc Liêu, cả hai chị đều thích hoạt động văn nghệ và đã từng đóng kịch trong trường. Vì vậy, khi về nhà, hai chị ca hát suốt ngày. Cả ba và anh Khôi cùng vắng nhà một lúc làm chúng tôi buồn quá, không ai chịu ngủ trưa. Hai chị tập cho tôi và Hải Vân đóng kịch. Tôi được làm y tá, Hải Vân thì đóng vai một anh bộ đội bị thương. Chị Kim là bác sĩ quân y, chị Cương đóng vai một quả phụ chồng là bộ đội đã hy sinh ở ngoài mặt trận. Chúng tôi đóng kịch hòa bình, bỏ đi theo má. Chắc nó không thích nghe bà quả phụ khóc, chồng não ruột. Mỗi lần chôn anh bộ đội, tôi hay hỏi chị tôi, hồn của anh ấy đi về đâu? Chị Kim trả lời rằng, anh ấy về phù hộ cho vợ. Chúng tôi không bao giờ nghe nói đến thiên đàng, chỉ nghe hồn người chết thường vương vấn theo người họ thương mến và đi bất cứ nơi đâu. Hồi ở Ong Vèo, chị Hiển hay kể chuyện ma, chuyện người chết đi đâu và ở đâu cho chúng tôi nghe. Có lẽ vì không muốn chúng tôi tin vào những điều mê tín dị đoan ấy, nên ba má tôi trả tiền trả chị Hiển về với gia đình chị, nhưng lại lý cớ là muốn bảo vệ tính mạng chị. Mùa thu năm 1953, ba tôi lại được lệnh đổi đi nữa. Chúng tôi lại thu xếp dọn nhà. Anh Khôi phải tạm xếp bút nghiên để về phụ má. Anh làm việc cực như con trâu của ông Tư Nhờ. Anh nửa đùa nửa thật nói rằng anh ước anh biến thành một thiếu nữ để anh có thể lấy được một tấm chồng, rồi bắt chồng về ở rể. Trong mấy ngày ba má dọn nhà, cậu Hai Hợi xuống tiếp sức với chúng tôi. Những người đàn ông ở xóm Chài Lưới cũng vào phụ giúp, rồi cùng vợ con và cái tài sản khiêm tốn và con chó, người dân đầy nhiệt tình yêu nước xuống khe đi theo tiếng gọi của non sông. Chúng tôi đi đến cảng Chú Hàng. Đây là một trong những thôn làng thuộc tỉnh Chương Thiện, dân chúng đông hơn những nơi chúng tôi đã đi qua. Cảng Chú Hàng là một nơi mà mỗi buổi sáng lá cờ giải phóng ngang nhiên phất phới bay trong gió. Những người yêu nước đã từ bỏ cuộc sống riêng tư, tự về đây để cùng nhau bảo vệ mảnh đất quê cha đất tổ. Người ta đắp cảng bằng hàng ngàn cây tràm, cây đước cắm ở dưới đáy sông, chỉ chừa đủ cho xuồng ghe nhỏ đi qua. Tàu chiến của Tây thì không vào được vùng giải phóng. Lúc cảng mới dựng, tụi Tây lợi dụng khi nước lớn đã sấn vào trong, nhưng chúng đã bỏ thây ở đây không ít. Tôi ở cách cảng Chú Hàng 3 cây số, cũng do tay cậu Hai dựng. Nhà này giống y như nhà ở Kim Quy, chỉ nền nhà và đất là khác nhau thôi. Bà chủ đất là một bà chủ đồn điền giàu có. Sau khi gặp ba má tôi, Ba liền bảo chúng tôi kêu bà bằng bà nội. Thì ra bà từng là một bà mẹ chiến sĩ. Ba tôi kêu bà bằng má, nhưng má tôi chỉ kêu bà bằng bà thôi. Má nói chỉ có bà ngoại là má của bà thôi. Đất này lành nên chim đậu, ca hát líu lo. Cậu hai cất nhà gần, anh em chúng tôi chỉ chạy vài bước là phóng ngay xuống nước vào những buổi trưa nóng bức. Ở đây lại gần làng của ông bà ngoại, nên bà con ở Bang Thạch vào thăm thường hơn. Do có bà con thăm viếng, má tôi bớt lẻ loi. Điều tôi mê nhất là ai vào thăm cũng có quà từ ngoài thành cho anh chị em chúng tôi. Ba tôi đi công tác thường xuyên hơn và lâu hơn, mà không hiểu sao các đồng chí của ba tôi biết giờ giấc ba về mà họ lại kéo nhau đến nhà. Ba không có khách bà con, mà chỉ toàn là những đồng chí đến hội họp và thảo luận. Họ uống trà quạo để thức đêm. Nhiều lần tôi đã ngủ ngon lành trên vế của ba tôi giữa lúc ông và các đồng chí đang bàn việc nước, việc nhà, việc đảng phái. Nhiều khách từ phương xa đến, nhưng họ và ba tôi không xa lạ gì với nhau. Họ cùng một chí hướng là đánh đuổi quân xâm lăng, giành độc lập cho xứ sở. Họ là những bác sĩ, kỹ sư, luật sư, dược sĩ, giáo sư, sinh viên ở các trường đại học. Họ đến từ những thành thị hoặc từ những vùng quê hẻo lánh. Kẻ giàu, người nghèo, đàn ông cũng có, đàn bà cũng nhiều. Nhiều nhà trí thức thuộc đủ các thành phần tư sản hay vô sản. Cũng có những người đã từng đi du học bên Pháp, họ làm việc cho Pháp nhưng lại chống đối người Pháp. Họ cũng yêu nước như những người làm cách mạng trong bưng biển. Những người khách ấy dù cũng phải là họ hàng, thân thích, đều đem theo những niềm vui cho anh chị em chúng tôi. Một hôm, ba tôi cho biết là sẽ có một người khách rất quan trọng đến thăm. Khách chưa đến mà ba tôi đã nôn nao bản tính với má tôi về cách đón tiếp ông. Lần đầu tiên tôi thấy má ghi chép những món ăn đặc biệt để đãi khách, mà muốn chỉ có ba anh Khôi ngồi ăn cơm chung với khách thôi, nhưng ba lại muốn cả gia đình cùng ăn. Mấy ngày sau đó, hai chị Kim, Cương dặn đi dặn lại đến mẻ răng ba anh em chúng tôi phải ăn uống cho thật đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Nào là không được ngậm đũa, nào là cấm ăn bốc. Lúc nhỏ tôi hư lắm, cầm đũa không vững nên hay bốc đồ ăn ghim vào chiếc đũa. Ăn Khôi không được đánh muỗng trên bàn, Hải Vân không được gõ đũa trên miệng chén khi nhà có khách, Hòa Bình không được đòi ba bồng để ba nói chuyện với khách. Nhưng ba tôi thì nói cứ tự nhiên, với những sinh hoạt bình thường của gia đình không cần phải màu mè trước mặt khách. Ba tôi dặn tôi và Hải Vân là phải mạnh dạn khi khách muốn nghe chúng tôi đàn hát. Chúng tôi mong từng ngày, đếm từng giờ, chờ người khách quý đến chơi. Rồi cái ngày trọng đại đó cũng đã đến. Khách ở tận ngoài Hà Nội vào thăm Nam Bộ, đó là ông Lê Đức Thọ, anh của chú Lê Đức Mai, người khách thường xuyên của gia đình tôi hồi còn ở Ông Vèo. Bác Lê Đức Thọ lớn tuổi hơn ba tôi nên chúng tôi kêu bằng bác. Hai người tay bắt mặt mừng. Khách vò đầu thằng em tôi rồi hỏi: kỷ niệm chiến thắng ở đèo Hải Vân của chúng ta đây phải không? Hai ông đồng chí cùng cười. Bác Thọ đem theo một hộp nhỏ bằng cây đẹp lắm. Ông liệng cái ba lô vào một góc nhà, nhưng ôm khư khư cái hộp cây rất cẩn thận. Tôi và Hải Vân tò mò nóng lòng muốn biết, vì không biết cái hộp ấy là hộp gì. Bác Thọ hứa là sẽ cho chúng tôi nghe tiếng nói của bác Hồ phát ra từ cái hộp này. Đầu óc ngây thơ non nớt của tôi cho rằng không ai có tài ảo thuật giỏi hơn anh cậu của tôi. Hai chị em chúng tôi sống trong vùng kháng chiến từ lúc mới sinh ra đời, nên làm sao mà biết được đó là chiếc máy thu thanh. Chỉ có anh Khôi và hai chị Kim, Cương là ít hỏi, vì mấy người đã sống ở ngoài thành thị trước khi vô kháng chiến. Lúc bác Thọ bật máy lên, cả nhà đã im lặng ngồi nghe diễn văn của bác Hồ. Những cái máy chuyển thanh mới lạ đối với tôi và Hải Vân. Chúng tôi tò mò muốn biết tại sao mà ở mãi tận đây còn nghe được tiếng nói của bác Hồ từ ngoài Bắc xa xôi gửi đến. Lúc ông dứt lời, cả nhà đã vỗ tay reo mừng vì ông bảo hòa bình sẽ được tái lập từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Chú Hàng là thiên đàng nếu so với rừng Kim Quy. Ở chú Hàng, đồng xanh, cỏ bay thẳng cánh, dòng sông dài âu yếm, mảnh đất phì nhiêu, vườn của bà nội, cây trái sum suê, bà cho phép chúng tôi thích ăn trái gì thì cứ ra vườn mà hái. Trên miếng đất, bà cho gia đình chúng tôi cất nhà, ở phía sau có xoài, mận, ổi bú sữa, mãng cầu xiêm, ly kê ma, sabu chê. Dù được, ba đã cho má tôi, dù được ba cho, má tôi vẫn cấm. Má dặn rằng nếu chúng tôi muốn ăn thì tới nhà bác hai mà mua, hoặc hái trái xong phải đem lại nhà bác hai tính tiền rồi mới được ăn. Nhiều khi mang rổ ổi hay quýt sang nhà bà nội, tôi đã ăn trước mấy trái rồi. Một hôm trời nổi cơn giông bão làm cho con chó nô sợ, nó chun xuống sàn. Trong khi anh Khôi và tôi mừng quýnh vì xoài tượng bị rụng nhiều khi gió lớn, má tôi cho phép chúng tôi lượm những quả rụng chứ không được hái trên cây. Hai anh em tôi vội chạy đến lượm xoài. Tôi còn nhỏ nên khiêng nổi được 4 trái lớn. Anh Khôi đuổi tôi vào nhà trước. Anh Khôi lăn trí buộc túm quần lại rồi lượm xoài bỏ vào. Một lát sau trong bếp có một đống xoài tượng. Lúc cả nhà ngồi yên ăn xoài với nước mắm, hai anh em chúng tôi nhìn nhau cười khúc khích. Má hỏi tại sao chúng tôi cười. Anh Khôi bèn thú thật về cái túi đựng xoài. Má mắng yêu, trong khi cả nhà cười rộ lên. Đã sống trong hiểm nguy như những gia đình Việt Minh khác, ơn trên gia đình chúng tôi cũng đã có giây phút hạnh phúc trong tiếng cười vui qua ánh mắt của cha mẹ. Một hôm bà nội nói cảng chú Hàng là đất lành, nên mặt của má con và các con sáng như trăng rằm. Mặt má tôi sáng như trăng rằm vì má tôi đang có thai. Nhưng nơi đây cũng có một nỗi buồn vì chúng tôi ít được gần gũi với ba tôi, dù ông ở nhà thường hơn là đi công tác, bận hội họp liên miên, lúc thì với các đồng chí ở trong bưng, khi thì với khách lạ từ 4 phương tới. Cứ ăn cơm chiều xong, nhà bắt đầu có khách. Tôi không biết ba tôi họp đến giờ nào, chỉ nhớ ông thường đánh thức Hải Vân, Hòa Bình và tôi để nói ba thương con lắm và hôn chúng tôi trước khi đi ngủ. Buồn ngủ cách mấy, chị em tôi cũng vừa dụi mắt vừa nói con cũng thương ba lắm, rồi lăn ra ngủ. Nhà đông khách, đông con, nhưng ba má tôi vẫn tìm được những giờ phút riêng tư, êm ái để tâm sự với nhau. Hai người có thói quen dậy thật sớm, ngồi trên bộ ngựa, bên cạnh bếp lửa hồng bập bùng, nói chuyện thì thầm, chờ ấm nước sôi pha trà. Điều lạ là ban đêm ba má bất đồng ý kiến về chính trị, cãi nhau hoài, vậy mà sáng hai người đã cẩn trọng lời ăn tiếng nói, cũng như những cử chỉ tử tế ân cần với nhau. Có lẽ ba má nghĩ rằng ban đêm bọn con nít ngủ hết nên có thể tự do tranh cãi. Thường thường sau khi uống trà, ba tôi tập thể dục, tập tài chi và ăn uống điều độ là hai điều mà ba tôi gìn giữ hàng ngày. Ba tôi tin rằng nếu giữ được tinh thần minh mẫn và thân thể tráng kiện, có thể ngăn ngừa được nhiều chứng bệnh. Ba tôi thường xuyên khuyên con cái nên theo gương ông. Anh Khôi và chị Kim là hai môn đệ trung thành. Hồi nhỏ tôi rất kén ăn. Con chó nô rất mến tôi vì tôi cho nó ăn cơm mỗi bữa. Đổi lại, tôi cũng thương nó lắm vì nó đã giúp tôi thanh toán hết chén cơm tôi bỏ mứa. Ba tôi thường dẫn má tôi và chúng tôi ra đồng để chờ mặt trời mọc từ những mái chăn phía bên kia làng. Ngồi bên bờ đê, ba má tôi nhìn chúng tôi chạy nhảy. Tôi không sao quên được gương mặt rạng rỡ và đầy tự tin của ba khi người ngồi cạnh má tôi. Đối với tôi lúc bấy giờ, ba má tôi là sự sống, là tình yêu, là trăng, là nước, là ánh sáng, là những bài hát ru em, là những bài ca yêu nước mà anh em chúng tôi đều được hưởng tất cả từ sự mầu nhiệm này. Ở cảng chú hàng, anh Khôi cứ mải mê với việc học. Ba tôi mang sách từ một trường ở tỉnh khác trong vùng giải phóng về để anh tự học. Trường anh học năm trước đã bị Tây bỏ bom, nát mất tiêu. Bạn học của anh có kẻ chết, người tàn tật. Vì vậy, má không cho anh đến trường, sợ rủi ro. Vào những buổi trưa khi cả nhà chìm trong giấc ngủ, chỉ có anh Khôi và tôi thức. Tôi không thích ngủ trưa, dù ông ngoại dặn đi dặn lại rằng ngủ cho mau lớn, mau cao. Anh Khôi thì lợi dụng sự yên lặng để học bài. Tôi hay năn nỉ anh ngưng học để chơi với tôi, nhưng anh không chịu. Lúc bây giờ tôi không hiểu tại sao việc học lại quan trọng như vậy. Anh giải thích là phải có bằng trung học mới lên đại học được. Sống giữa làn tên mũi đạn, anh tôi không sợ chết, chỉ sợ lớn lên trở thành một người đàn ông rốt nát. Anh không cần quần là áo lượt, cần xa xỉ phẩm như hai chị của tôi, mà chỉ cần có cây đàn vĩ cầm và cần đi học. Gia đình tôi nay rời mai đổi, ba tôi đi vắng thường xuyên, chưa bao giờ anh chị em chúng tôi phải ở nhà một mình. Lúc thì có má, khi thì má đi vắng. Chúng tôi có ba bên cạnh, nhưng một hôm ba tôi thay đổi hẳn chương trình làm việc vì ông phải sửa soạn đưa má tôi đi vào nhà bảo săn. Trước đó mấy hôm, má tôi đã sắp xếp mọi việc đâu vào đó vì má đã biết gần tới ngày săn. Những gì cần đem theo, má cho vào một cái túi vải và ghi những điều anh, chị tôi phải làm rồi dán lên cây cột ở giữa nhà. Má còn dặn anh Khôi đừng làm phiền bà nội, tức là bà chủ đất, trừ khi có gì liên quan đến sự sống chết. Anh, chị chúng tôi mà nói như đám quỷ này chết đuối dưới sông. Hai chị Kim Cương liền hăm sẽ không nấu cơm cho anh. Anh, má tôi phải giảng hòa mới yên. Nhiệm vụ của anh Khôi là giữ Hải Vân, chị Kim và Cương coi sóc hòa bình. Tôi phải vâng lời ba người lớn và không được xuống sông một mình. Má dặn nhiều lắm, ban đêm phải đi ngủ và nhớ phải khóa cửa và viết cả trang giấy dán lên cột nhà. Rồi khi chiếc ghe chở ba má tôi đi mất dạng nơi khúc quanh của con sông, căn nhà bỗng trở nên trống trải, im lặng một cách khác thường. Hòa Bình chạy ngay vào buồng của ba má, lấy cái gối của má đem ra bộ ngựa gỗ, úp mặt lên gối, bắt đầu khóc thút thít. Tôi bèn dọa, nín đi, ông Cùi ông nghe được, bỏ tới nhà cho mà coi. Thế là nó liệng cái gối xuống đất, chạy lại ôm lấy chị Kim cầu cứu. Hai mắt nó ráo hoảnh. Má tôi đã cấm tôi không được nhát em ông Cùi, nhưng chỉ có ông Cùi mới làm cho nó sợ mà nín khóc. Nhà vắng tanh, không có gì thú vị hết, nên chiều hôm đó hai chị cho chúng tôi ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Ăn cho qua ngày, ăn xong anh Khôi rủ chơi trốn tìm, nhưng mới được một nửa chừng. Tôi chưa kiếm được Hải Vân thì anh đã dẹp cuộc chơi. Một lát sau bà nội và con Quýt, cháu nội của bà, tới thăm chúng tôi. Bà đem một rổ đầy bánh tét, bánh ít và trái cây. Bà dặn chúng tôi, khi má đem em về nhà, chúng tôi không được nói chuyện lớn để má ngủ và cũng không được gây nhiều tiếng động, sợ em nhỏ giật mình. Hai chị Kim Cương khỏi cần nấu cơm cho má, bà và bác hai gái biết món nào bồi bổ cho người mới sanh, ăn cho có sữa cho em bú. Bà lãnh phần quan trọng đó. Bà căn dặn là má cần tĩnh dưỡng, kỹ lưỡng, cần ăn uống đầy đủ bổ dưỡng, cho có sữa để em bú. Bà tin dị đoan lắm, nên không quên dặn chúng tôi là đừng khen em bé đẹp, sợ ma quỷ nghe được sẽ bắt em đi. Đêm đó Hải Vân và tôi ngủ chung giường với anh Khôi, Hòa Bình ngủ với hai chị Kim, chị Cương trên giường của ba má. Hải Vân hỏi nhỏ anh hai, má đẻ em nhỏ, có khi nào má chết không anh? Anh Khôi nạt, không được hỏi những cái câu nhảm nhí như vậy. Anh em chúng tôi nằm bên nhau trong sự im lặng và lo âu, trong tiếng im lặng của cửa nhà vắng vẻ, tiếng mũi vo ve bên ngoài mùng. Tôi nhớ má cắn gối dằn tiếng khóc, sợ Hải Vân tưởng má chết, tội nghiệp nó. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi nghe tiếng ba từ xa vọng lại, chiếc xuồng chèo chậm chạp trên nước ngược. Chúng tôi chạy xuống bến, tôi không chờ nổi nên bứt nút áo, liệng áo trên cầu, phóng xuống sông, lội ra phía chiếc ghe. Vừa lội, tôi vừa nghe ba tôi reo mừng, má sanh em gái. Trên bờ, tiếng anh Khôi vọng xuống, thôi rồi, lại thêm một đứa vô dụng, hung dữ vào cái nhà này nữa. Rồi anh cười lớn, vô nhà. Ba tôi kể lại chuyện má sanh em nhỏ. Ông trả lời hết những thắc mắc của anh chị về sức khỏe của má. Rồi ông cho biết ông cần tắm rửa và nghỉ một lát trước khi phải đi xa 3 ngày. Ông cũng cho biết ông phải kịp về đón má và em bé về nhà. Chị Cương lo lắng, nếu nhỡ không kịp thì sao? Ba trả lời, má sẽ thông cảm cho ba. Anh Khôi tỏ vẻ tức giận, hậm hực hỏi, tại sao má cứ phải là người thông cảm hoài vậy? Ba tôi tỏ vẻ không bằng lòng về câu nói của anh. Ông liền bắt hết anh chị em chúng tôi ngồi xuống, kể cả Hòa Bình, dù còn nhỏ xíu, cũng không được miễn. Người ít rầy con cái, những khi cần rầy thì chúng tôi khổ lắm vì lại phải nghe giảng về đạo đức dông dài, làm chúng tôi vô cùng buồn chán. Lần này ông cũng thuyết giảng với chúng tôi về vấn đề tổ quốc và gia đình. Ông muốn chúng tôi giúp ông đặt tổ quốc lên trên gia đình. Ba tôi đặt nhiều tin tưởng và trách nhiệm vào anh Khôi, vì anh là con trai trưởng, anh phải làm gương cho các em. Trong lúc đó anh bực bội nói, con chán cái nghề làm gương tốt lắm rồi. Nhiều khi con có cảm tưởng con là một ông già 17 tuổi, không ai nghĩ đến chuyện học hành của con. Ba phải để cho con được đi học trước khi râu con dài tới rún. Ba tôi yên lặng ngồi nghe rồi nghiêm nghị nói, con là đàn ông, nhà này khi ba vắng nhà. Tôi nghe mà không hiểu ba và anh Khôi nói chuyện gì. Nhưng có một điều tôi biết là tôi muốn anh tôi làm người lớn. Vì làm người lớn là phải sống gương mẫu, phải hy sinh, phải chịu đựng, phải chia sẻ, xẻ áo cho đồng chí, cho bộ đội, cho kháng chiến. Tôi chỉ muốn anh Khôi là anh hai của tôi mà thôi. Thế rồi mọi việc đâu cũng vào đó. Ba tôi về kịp ngày để rước má tôi về nhà. Bà nội cho ba tôi mượn chiếc ghe lớn có mui. Ba tôi cho An và Hòa Bình đi theo. Còn tất cả thì phải ở nhà để nghe bà dặn dò những việc nên và không nên làm khi má về. Bà bắt: mấy ngày đầu, tôi phải dẫn hai em tới nhà bà chơi với con Quýt, cháu nội của bà, đến tối mới được về nhà. Tôi rất thích được ăn cơm ở nhà bà vì cơm bên ấy ngon hơn cơm bên gia đình. Chỉ có cái kẹt là nhà của bà không được tự do đùa giỡn như ở nhà tôi. Ba tôi đặt tên cho em bé là Minh Tâm. Ba nói Minh là minh bạch, trong sáng. Tâm là tấm lòng, là trái tim. Ông hãnh diện vì gia đình tôi có những tấm gương trong sáng. Ngày ăn đầy tháng của em tôi vui hơn ngày làng được đoàn dân ca về trình diễn kỷ niệm sinh nhật cụ Hồ. Minh Tâm cũng sanh vào ngày 19 tháng 5. Bà nội cho rất nhiều quà. Người hàng xóm ở bên kia sông cũng sang chung vui với gia đình chúng tôi. Tôi nhớ lời bà nội dặn là không được khen em đẹp. Nhưng nhìn em, tôi thầm vui sướng vì em tôi đẹp nhất vùng này. Thế nhưng buồn thay, những giờ phút tuyệt diệu ấy của gia đình chúng tôi không tồn tại được bao lâu. Sau những ngày vui tươi sáng lần ấy, gia đình tôi bị bao phủ bởi một bầu trời không trăng, không sao, không một ngọn đuốc, dù chỉ sáng le lói. Khi ba tôi nói đến chuyện phải đi Hà Nội, ông sẽ tập kết ra Bắc, chỉ đem theo anh Khôi, má tôi và chị em chúng tôi phải ở lại trong Nam. Ông tin rằng trong 2 năm sau sẽ trở về. Thượng Đế vừa cho gia đình tôi một em bé, sao Ngài lại bắt chúng tôi phải xa rời hai người mà tôi yêu thương nhất trên cõi đời này.